Việt Nam tuần qua có gì lạ?
Tin tức trong nước tuần qua cho thấy, ban lãnh đạo nhà nước tại Việt Nam, từ Chủ tịch nước đến Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội đã được thay thế trước khi mãn nhiệm.
Dư luận trong nước cho rằng việc này là để Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ với thành phần lãnh đạo mới của Việt Nam.
Linh mục Phan Văn Lợi, một thành viên sáng lập khối 8406 trong nước, cho biết ý kiến của ngài trong cuộc phỏng vấn với Phan Bách.
Tôi thì cũng phải là một chuyện trị gia gì cả, nhưng mà là người có sao giờ thời cuộc thôi. Cho nên cũng dám là nói rằng là những ý kiến của mình là đúng. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng là thứ nhất là cái năm nay là Quốc hội Cộng sản Việt Nam có lẽ là theo lệnh của ông Phú Trọng đã bãi nhiệm trước kỳ hạn là cái chủ tịch quốc hội, và khi mà có chủ tịch quốc hội mới một sự kiến ngắn thì đã bãi nhiệm luôn là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng như là chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Lẽ ra là ba cái chức vụ này là chỉ phải được bãi nhiệm sau khi có quốc hội mới, sau cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5, tức là sớm lắm thì cũng phải đầu cả tháng 6. Nhưng mà là tháng 6 nó bất chấp chính cái luật của họ đấy, chứ kể là bất chấp cái là hiến pháp Việt Nam, mà chính bất chấp cả cái luật về quốc hội đấy. Để mà bãi nhiệm thì tôi cũng nghĩ rằng là có thể rằng là người cổ trọng và ba cái người mới đó là tay chân của ông đó, thì là muốn rằng là người Tổng thống không có mặt thế trong cuộc là thiệt đó của Tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà người ta cũng đặt vấn đề là có thể vì vậy mà như khi Tổng thống Hoa Kỳ chưa chắc là tới Việt Nam, bởi vì thấy cách hành xử và là hết sức là phi pháp của nhà cầm quyền Đảng Cộng sản, và nhất là cái đảng nó ảnh hưởng một cách là tận trường lên trên chính là chính phủ, đó là cái nhận định của là chúng tôi. Hơn nữa là có thể rằng là người Phú Trọng bây giờ là phải làm sao mà nắm chắc hoàn toàn tất cả mọi quyền bình trong tay, và sợ rằng là những người mà đương chức lại như là ông Tận Dùng hoặc là Trương Tận Sang hoặc là Nguyễn Sinh Hùng sẽ lật ngừa và khơ trắng. Đó là một vài ý kiến của là chúng tôi.
Dạ thưa cha, ba người đó trước sau gì cũng hết nhiệm kỳ. Giả sử như họ có gặp ông Tổng thống Obama đi nữa thì cũng đâu có quyền hành gì trong đó, cần gì phải vội vã giải nhiệm sớm này thưa cha. Thưa cha nghĩ sao ạ?
Thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là động lực là Nguyễn Phú Trọng bây giờ là muốn nắm lại cái toàn bộ quyền lực. Nguyễn Phú Trọng lẽ ra đã phải giải nhiệm rồi, bởi vì ông là 75 tuổi rồi, thế không còn quá cái tuổi nữa. Nhưng mà ông ta vẫn dùng vũ mèo để và dùng những quyết định riêng ở trong đảng để mà ngồi lì lại, và đồng thời là bổ nhiệm những người của mình, những người mà rõ ràng là có những thành tích bất hảo. Trần Đại Quang là một cái viên tướng là công an, thế bộ trưởng bộ công an mà thấy rất là sắc máu. Là Nguyễn Trung Phúc là một cái con người đứng đầu thì ba chấm tham dùng, nhưng mà đồng thời đài tham dùng. Cô nghệ sĩ Kim Ngân hoàn toàn lắm, không có thành tích gì cả. Có lẽ là không cần phải là một số viên chức gì đó trong bộ chính trị, chứ không có một thành tích, không có một bằng lên gì cả. Nhưng mà người cùng Phú Trọng, cho nên là của Phú Trọng là đơn như thế, thì có thể là để mà củng cố cái quyền lực của mình và nhóm mình, để làm sao mà từ nay là có thể là cái xe cũ đấy. Cái xe tạm gọi là Tổng thống Quốc, không gọi là Tổng thống Hoa Kỳ, vì ở trong đảng của nó không có cái xe là Tổng thống Hoa Kỳ cả. Xe và Hoa Kỳ thì có, nhưng mà có thể là cái xe mà Tổng thống Quốc mạnh hơn là không gọi là Tổng thống Quốc, giống là phải hoàn toàn là không còn quyền lực gì nữa.
Dạ vâng, thưa cha, như cha cũng biết là Tổng thống Obama chỉ còn có vài tháng nữa là hết nhiệm kỳ, thì chuyến đi của Tổng thống và sắp sửa hết nhiệm kỳ rồi, thì nó đâu không có một quyền gì hơn là so với Tổng thống Clinton ngày xưa đến Việt Nam. Mà tại sao Việt Nam lại phải ứng phó một cách vội vã như vậy thưa cha?
Cái đó thì tôi cũng không được ra là đấy là chính sách của lực Mỹ, nó là một chính sách chung. Cho dù là quyền lực chính phủ được ra từ cái đảng này sang cái đảng khác, nhưng mà nó có một chính sách chung mà thôi. Nhất quán từ xưa tới nay là luôn luôn là cảnh giác trước cả cái chế độ độc tài. Nhưng mà có lẽ là cái người cộng sản đấy luôn luôn là họ là những con người rồi có thể nói là xuyên cần về mặt chính trị, họ luôn luôn là cảm thấy là mọi cái xung quanh đều là kẻ thù và luôn luôn nhìn những cái động thái của các nước là cả nước dân chủ đều là hàm chứa những cái ý đồ cho đảng của họ, cho nên họ đã hành động như thế thôi. Luôn luôn sợ mất quyền, cho nên luôn luôn là sợ người dân, luôn luôn sợ cả nước dân chủ, không? Thôi.
Dạ thưa cha. Cha vừa nói tới ông Nguyễn Xuân Phúc mà được bổ nhiệm làm thủ tướng, thì ông này ít phiếu hơn cả trong số ba người. Vì sao mà ông này được chọn thưa cha?
Thì dĩ nhiên là có thể là một phe phải với nhau cả. Nguyễn Xuân Phúc trước đây là một cái viên phó thủ tướng bằng giấy thôi, bằng giấy chứ không phải là có một khả năng là chi mà kinh bang thể chế gì cả. Ông ta chỉ là một phó thủ tướng và là thường trực, bao giờ có những thành tích như thế đấy, thành tích là tham nhũng rồi, bây giờ thành tích là gửi con cả gia đình qua bên Mỹ cả. Giờ đối với cộng sản là không cần phải người tài, đối với cộng sản là cần những người trung phục, những người cùng phe cánh với nhau một thôi. Ông thiếu sĩ Nguyễn Khoa là tôi nói rất hay, trong cái chế độ này những ai mà tôi thấy nhất là lấy những vụ cao nhất, tôi sẽ về tư cách, có thể là tôi sẽ về khả năng.
Dạ vâng, thưa cha, trước đây thì nói rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì tham nhũng và có tài sản kết xù tại Việt Nam và Mỹ, thì ông Nguyễn Xuân Phúc này cũng đâu có kém, thì vậy thay thế bằng một người khác, thưa cha, đâu có gì mà khả quan hơn, phải không ạ?
Hiện nhiên, đối với Cộng sản thì vấn đề là đất nước mà là tiền của nhân dân Hàn Quốc đó, nó không phải quan tâm của họ. Bởi quan tâm của họ là giữ quyền lực của đảng, mà quan trọng là giữ quyền lực của phe phải trong đảng ấy. Cái vụ tài liệu Panama vừa mới cho chúng ta thấy cái đảng nhiều cái nhân vật quan trọng trong là chính trị toàn quốc là chính đạo cái vụ đó cả. Mặc dù là họ luôn luôn là tuyên bố đang tập cận bình luôn tuyên bố rằng là đang có chuyện dịch là chống tham nhũng, nhưng mà chính bản thân của ông ta, gia đình của ông ta là chính vào ở đây cũng vậy, đối với cộng sản của nó vậy, thì quan trọng là họ phải giữ cho được quyền lực để mở vô quyền lợi mà thôi, vậy thôi. Cho nên bao lâu mà còn cùng phe cánh với nhau, tay nào mà cùng ăn rớt với nhau để mà vơ vét đất nước áp còn là ấy còn bóc lột nhau trong thì họ đụng với nhau và họ cùng bảo quyền lực của họ.
Vừa rồi là linh mục Phan Văn Lợi.
Trong phần sau của chương trình là chuyện các nhân vật tự ứng cử bị xóa tên.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Các ứng cử viên tự ứng cử vào Quốc hội theo đúng quy định trong hiến pháp của Việt Nam.
Thế nhưng, sau các cuộc họp được gọi là hiệp thương tại các địa phương, các ứng cử viên bị loại do thiếu túc số.
Luật sư Võ An Đôm cho biết diễn biến cuộc họp hiệp thương như thế nào?
Dạ, ở Việt Nam anh ạ, từ trước đến nay thì những người tự ứng cử chưa được ai vào mà được lọt vào làm đại biểu Quốc hội hết. Trường hợp em cũng như vậy. Nhưng mà em biết là ở Việt Nam tự ứng cử giống mà lọt vào Quốc hội giống như con voi mà chui nó lọt qua lỗ kim ấy. Nó rất khó. Em dù em biết vậy nhưng mà em ứng cử là đỡ mục đích đó, là đỡ thực hiện cái quyền công dân của mình. Giữa quy định của luật pháp và thực tế như sao để người dân nhìn vô cái vấn đề bầu cử ứng cử ở Việt Nam có dân chủ hay không với mục đích như vậy, chứ không phải là mục đích em là ứng cử đỡ trúng đại biểu Quốc hội. Hơn nữa là vừa rồi với bản thân em ấy thì khi mà hiệp thương ấy là người ta loại em từ đầu, chứ nghĩa là cách đây 5 năm em cũng ứng cử nhưng mà tại lấy ý kiến tại nơi cư trú và nơi làm việc thì em đều đạt 100%, nhưng mà khi hiệp thương là thứ ba thì gạt ra. Còn đợt này thì có internet, có Facebook cho nên người ta sợ dư luận, cho nên từ đầu em tại nơi địa phương lấy ý kiến cử tri thì em được chỉ có 29/86 phiếu, mà đa cái thành phần tham dự cái hội nghị cử tri này ấy, là đa số là cán bộ công chức đảng viên, không còn người dân chỉ có mấy người anh này. Nhưng mà khi mà kiểm phiếu ấy, thì người ta đem ra cái miếu vánh hoang vánh người ta kiểm, nhưng mà cái phiếu bầu rất là đơn giản, chỉ có tên em không, nếu mà đồng ý thì giữ nguyên tên em, mà không đồng ý thì gạt tên em. Khi người ta thấy số phiếu em nhiều quá mà đem ra cái miếu người ta gạt thì không biết được anh này.
Thưa anh, như vậy thì có lẽ là cái thể thức về hiệp thương đó có thể phải quy định rõ ràng là thành phần gồm những nào, những ai và vấn đề kiểm phiếu tại nơi nào, tại nơi chỗ đó, chứ đâu phải là đem ngoài miếu hoang mà để kiểm phiếu giống như vậy anh, như anh nói ở trên blog, thưa anh, phải không ạ?
Dạ, ý nghĩa là hiệp thương thì cái người tự ứng cử như em là không có biết cái nội dung người ta hợp thương là cái gì hết. Thì khi mà lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú ấy thì đã qua là hiệp thương là thứ hai rồi. Thì nhưng mà những lần hiệp thương đều là do những cơ mặt trận tổ quốc tổ chức, còn người tự ứng cử thì không được mời, cho nên mỗi cái người tự ứng cử không biết. Khi người ta ban phát, ví dụ như người ta cho mình vào phòng 2 hay cho vào phòng 3 là do quyền cơ của cái mặt trận tổ quốc người ta quyết định, giống như mà ban ơn ấy, chứ mình không biết về cái việc đó. Còn cái mặt trận tổ quốc đây nó ghi hiệp thương là gồm là các đoàn thể, các cái cơ quan nhà nước có mặt đầy đủ hết, ví dụ như là bí thư tỉnh này, chủ tịch tỉnh này, giám đốc các sở ngành liên quan này, hội phụ nữ, đoàn thanh niên này, ví dụ lãnh đạo toàn bộ cái bộ máy nhà nước thì hợp lại để hiệp thương là chọn ai hay gạt ai thì quyền của người ta nè.
Dạ vâng, dạ thưa luật sư Võ Hân Đôn, hiến pháp Việt Nam có quy định quyền ứng cử và bầu cử, thì quý anh đã thực hiện điều đó rồi. Có phải rằng những việc hiệp thương như vậy là đi ngược lại hiến pháp không? Vi hiến không Thanh?
Dạ, cái việc hiệp thương ấy thì cái nội bộ người ta sắp xếp thì em không biết, nhưng mà riêng cái việc mà lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú ấy thì rất là vi phạm pháp luật, bởi vì thứ nhất là người ta không công bằng. Ta tại địa phương ấy của em là có 2.000 nhân khẩu nhưng mà chỉ mời có 86 người, và 86 người này là không phải dân địa phương, đa số cán bộ công chức và người lạ mặt ở địa phương khác tới bỏ phiếu mà không phải là địa phương của em. Thứ hai nữa là việc kiểm phiếu rất là không minh bạch, cho nên việc này không đúng quy định pháp luật. Hơn nữa là tại cái nơi lấy ý kiến người ta dùng hình thức đấu số hơn là người ta lấy ý kiến cử tri, bởi vì người ta dùng cái số lượng người của cán bộ đảng viên công chức ấy, người ta ra người ta bêu xấu cái người ứng cử nhục mạ, người xúc phạm danh dự nhân phẩm hơn là lấy ý kiến cử tri anh ạ.
Dạ vâng, với những dư luận ở ngoài nước thì ai cũng nghĩ rằng vấn đề tự ứng cử thì trực tiếp do một ban nhận đơn như thế nào đó, và người đó ở đây ở như ở nước ngoài có quyền ra ứng cử và hội đủ bao nhiêu số phiếu, nếu thiếu thì sẽ phải phạt một số tiền. Còn ngoài đâu có cái chuyện mà phải duyệt xét trước khi mà nộp nhận đơn giống như kiểu ở bên hiệp thương này kia thưa anh. Như vậy thì vấn đề hiệp thương vậy là hợp hiến hay hợp pháp hay không?
Dạ, quy định luật pháp ấy thì hiến pháp vào thì quy định là công dân từ 21 tuổi trở lên trong quyền ứng cử. Nhưng mà khi ra ứng cử thì người ta gây khó khăn đủ điều. Còn cách thức tổ chức là có nhận vào hay không, có được hay bị loại thì đó là do cơ quan nhà nước quyết định. Chứ còn người tự ứng cử chẳng biết gì hết anh à.
Dạ vâng. Thưa anh nói anh cho hay rằng anh đã ra ứng cử, tự ứng cử 5 năm trước. Và 5 năm sau thì tình trạng cũng chẳng khá gì hơn. Như vậy anh có hy vọng gì cho với cái quốc hội mới sẽ bầu cử vào nhiệm kỳ tới này, có thể hy vọng có gì sửa đổi gì không thưa anh?
Dạ, 5 năm trước em cũng ứng cử mà 5 năm nay hiện nay em cũng ứng cử. Nhưng mà mọi cái em thấy như nhau đó, không có thay đổi gì. Theo em thì cũng không có đổi mới gì anh ơi, chỉ như cũ à.
Dạ, như vậy thì nếu mà quốc hội kỳ tới nữa anh có dự định ứng cử nữa hay không?
Dạ, có nghĩa là mục đích của em ứng cử là để thực hiện quyền công dân và để cho mọi người biết là cái việc bầu cử ứng cử ở Việt Nam như thế nào, theo quy định có giống đúng quy định của pháp luật hay không. Thì em đã làm tròn nghĩa vụ công dân rồi, cho nên lần sau không bao giờ em ứng cử nữa, bởi vì ra ứng cử nữa người ta đấu tố, người ta bêu xấu danh dự nhân phẩm, nhục mạ mình, xấu hổ trước cộng đồng quá, cho nên không bao giờ em ứng cử nữa anh à.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Võ An Đôn rất nhiêu cho buổi phỏng vấn này. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh nha.
Vừa rồi là lời của luật sư Võ An Đôn.
Trong phần sau của chương trình là dự án lót đá granite tại vỉa hè Sài Gòn với chi phí 1.000 tỷ đồng.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua.
Ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, cho báo chí biết làm hết 134 con đường mà quận 1 quản lý là cả một quá trình, nhưng khi bắt đầu, chủ trương của thành phố là tạo một công trình không chỉ phục vụ cho đi lại của người dân, du khách, mà còn là một nét đẹp của trung tâm thành phố. Trước mắt, quận 1 lót đá vỉa hè 80 tuyến đường khu trung tâm và dự kiến khởi động ngay trong quý 2/2016 với 5 tuyến đường thí điểm gồm Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Minh Khai, Phùng Khắc Khoan, Đồng Khởi và Công xã Paris.
Ý kiến của các chuyên gia về kế hoạch này như thế nào? Trả lời báo Thanh Niên, tiến sĩ Phạm Sanh, chuyên gia giao thông cho rằng
cái đáng ba cương mình đang đứng ở đường như vậy nè, dưới đây phải là bê tông xi măng, dưới bê tông xi măng phải là đá, dưới đá phải là đất. Như vậy chúng ta tốn kém rất nhiều và rất cứng. Như vậy cái một lần mà chúng ta tháo ra làm lại hay là gỡ ra sự lý bảo trì đó, theo tôi rất là khó. Vỉa hè mà toàn bộ đá ba cương thì nó không giống thế giới. Thế giới nó đẹp, nó phải đa dạng, nó phải làm vỉa hè đủ kiểu, nó làm bằng bê tông bọt, nó làm bê tông rỗng, nó làm gạch rỗng, nó làm theo cỏ, nó làm có sỏi rồi nữa. Như vậy thì nó mới đa dạng văn hóa, nó làm cho cái cảnh quan nó tăng lên và nó làm cho cái người du khách hay cái người đi bộ đó thì họ cảm thấy vui hơn.
Trả lời VTV, kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
Tại vì khi chúng ta làm đường Nguyễn Huệ vừa rồi ấy, là rất phức tạp. Không phải là chúng ta nhìn thấy cái đá đấy là chúng ta làm được đâu. Là chúng ta phải thay đổi toàn bộ hệ thống kỹ thuật của đường Nguyễn Huệ, kỹ thuật hạ tầng, cống chúng ta phải thay đổi lại. Tại vì đường Nguyễn Huệ là lâu nay sử dụng cái cống của thời Pháp cách đây hơn 100 năm, không nên làm đồng bộ. Vì là nếu làm đồng bộ thực sự 1.000 tỷ không đủ. Tôi chỉ sợ là nếu mà làm đồng bộ thì thì 10.000 tỷ cũng không đủ. Nên tôi nghĩ rằng thứ nhất là chúng ta không nên làm đồng bộ tất cả, chỉ nên làm 5-7 tuyến mà trong cái cụm là trung tâm của trung tâm thành phố, của quận nhất. Thành phố đã đặt vấn đề là ở nước ngoài rất nhiều thành phố là người ta lót gạch con sông. Tại sao mà người ta sử dụng đẹp, màu đẹp mà lại sử dụng bền như vậy? Thì thực ra là cái gạch con sâu của các nước đấy người được sản xuất với một cái công nghệ rất cao, nén. Gạch con sâu Việt Nam thì mới đi được khoảng một mùa thôi là chóc hết màu sơn, bắt đầu là thành ra một cái vữa, bắt đầu mềm mềm, bắt đầu bể ra, thì nó còn lãng phí hơn.
Một số ý kiến của người dân Sài Gòn về vấn đề này
thì mình nghĩ là cái việc đó thì nó sẽ giúp cho cái cảnh quan nó đẹp hơn, rồi nó cũng thì quận 1 thì cũng có nhiều du khách người nước ngoài rồi đó, thì người ta nó cũng như là bộ mặt của thành phố vậy, thì nó sẽ giúp cải thiện về nhiều mặt, thu hút khách du lịch nhiều hơn.
Thì nếu như mà chúng ta có cái điều kiện tài chính tốt để chúng ta làm thì cái điều đó quá tốt thôi. Tuy nhiên là nhìn cái bối cảnh chung của nền kinh tế về cả cái nước Việt Nam cũng như là thành phố thì tôi thấy rất là lãng phí, và rất còn nhiều những cái hạng mục mà chúng ta có thể dùng ngàn tỷ này để chúng ta làm những cái việc nó hữu ích hơn.
Chuyên về bên mảng vật liệu xây dựng để xem là có thực sự là những cái nguyên liệu mà chúng ta đang sử dụng hiện tại là nó không chịu được thời tiết của Việt Nam hay không, hay là bởi vì do không đảm bảo được từ nguồn nguyên liệu ngay lúc đầu mà sản xuất cái loại gạch này hiện tại đã không đảm bảo chất lượng rồi, cho nên mới dẫn tới hiện tại là dễ bị hư vỡ trong quá trình sử dụng.
Còn quý vị có ý kiến ra sao? Xin góp ý vào trang Facebook của chúng tôi tại địa chỉ facebook.com/sbsvietnamese.
Và đến đây là đã hết giờ dành cho tạp chí Việt Nam tuần qua. Mai Hoa
và Phan Bách xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn đến tuần sau.